Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa Đức Tổ sư Ngài Cao Vũ Hiền Hộ Pháp Bộ Thần Hầu. Kính thưa Đức Tôn sư Vị Kiên. Hôm nay các anh em tại miền Nam California và một số bạn đạo tại vùng San Jose, San Diego cũng có được cơ duyên lại để xin chào thầy trong chuyến viếng thăm và tiếp giảng tại Âu Châu, Á Châu, Úc Châu và giờ này ở Miền Châu suốt gần một năm của thầy. Chúng con rất vui mừng nhìn thấy thầy được dồi dào sức khỏe và sau một năm nhìn thầy còn trẻ hơn là năm vừa qua. Chúng con rất là vui mừng và cảm ơn Đấng Cha Trời đã ban ơn cũng như hỗ trợ những lời cầu nguyện của chúng con. Trong dịp thầy tới miền Nam California, thầy đã dành một buổi để cho các bạn đạo được gặp thầy. Và trong thời gian thầy ở Nam California, thầy cũng đã làm việc với một số anh em, nhất là trong vấn đề tiền viện. Và hôm nay được biết rõ ý của thầy sau chuyến đi trước dạng dài cả một năm nay, thầy thấy cần có một nơi để đào tạo cán bộ cấp bách. Và theo chiều hướng và tinh thần đó, cho nên việc nộp đơn sẽ dễ dàng vì không còn là tin chung số người đông đảo lên như trước đây, mà chỉ số người hạn chế do chính thầy đích thân huấn luyện cho khóa sơ cấp, rồi sau đó sẽ là trung cấp, cao cấp. Khóa về sơ cấp kéo dài khoảng một tháng, trong đó có giờ tham thiền, có giờ đấu khẩu để hiểu rõ về cơ năng của bản thể, về tình dục, về tham sân si vân vân. Trên tinh thần đó, chúng con hy vọng bạn trẻ với sự giúp của bề trên chắc là việc khởi công những cây tiền viện sẽ được thực hiện trong thời gian thầy còn đây. Nhưng dịp này chúng con một lần nữa xin đổi ơn thầy đã dành cho cơ duyên anh em được tụ hội chào thầy, được nhận thanh điển của thầy ban cho. Trong dịp này con xin xin thầy ban cho vài lời.
Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh như lời nói và một cử một động như khắp thế giới trong cái tinh thần chân nhiệm về phần hồn hiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp cả không vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã biết thân thành học đạo, phải hành đạo để thực hiện tìm được những khí trong thanh tịnh, xây dựng đức tin nhiệm vụ càng ngày càng thành thật hơn, như hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian với bệnh hoạn, mà khiến tôi chẳng mang sâu cuộc đại hội tại pháp. Tất cả bạn đạo đến đem những nghiệp như nặng trược phần nặng những gánh vác, sau ngày gánh vác đó tôi phải thọ lực. Nhưng mà không lãng phí tu học, phải cương quyết làm nữa, chúng ta mới thấy rằng ông trời Đấng Cha Trời đã làm được rất nhiều. Bàn thân chí nghĩa các càng không vũ trụ không ngừng nghỉ nhắc nhở chúng sanh tạo hoàn cảnh phương tiện chúng sanh để biết rằng ân sư xây dựng tâm linh của mọi ta nhờ. chúng ta đang sống ngộ tâm ngoại mình lịch cảnh lịch thuận hàng ngày, đó là cơ hội để chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị, từ tâm giác gian động loạn trở về sự thanh tịnh, với đạo nghĩa công đức tự vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Thì chúng ta đi, chúng ta mới tự, chúng ta phải làm, chúng ta mới có thanh tịnh. Từ thực hành mà quyền lực quân bình của nội tâm, nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu như chất tự tư động loạn dương vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được. Cho nên chúng ta phải làm những gì, làm những gì cứu khổ ban vui. Nếu cứu khổ ban vui phải làm thế nào, phải hy sinh tâm hình đặc trọng. Chính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có tam giới đầy đủ, thượng trung hạ, có tư quan ngũ tạng như nhau. Chúng ta mang cục máu đào xuống thế gian, biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây đối diện với nhau, cùng chung trong tâm thức. Sắc của tôi là sắc của các bạn, sắc các bạn là sắc của tôi, lấy gì chứng minh? Bây giờ tôi lấy dao đập máu trong thịt tôi thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi lượng rơi máu mà các bạn đau đớn? Chúng ta phải đồng nhất thể không? Chúng ta phải đồng trong sự sống của cả càn khôn vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong hơi thở của càn khôn vũ trụ không? Mọi người đang hít vô và thở ra, đó là một của cải vô cùng tối hậu của tâm linh trong kỳ ba này để tiến qua. Và không còn ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh vô cùng dê bao đầu này, gian tẩn đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình vơ vơ tại trận, ôm nghiệp vào tâm không hay, tự dưng đến đức, không hiểu cái điều làm ích của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu, và con người quá cái nở người tự nhiên mà đổ tự nhiên mà hành, mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, mọi người có một sự kích động khác nhau để tiêu diệt tích tâm. Đó là cơn nhồi quả tiến hóa cho cả càn khôn vũ trụ chứ không phải cho người tu. Cộng cỏ cũng đang được dữ liệu, côn trùng vạn vật cũng đang dữ liệu. Nếu các bạn tu chưa hòa thì làm sao các bạn chưa? Tại sao không hòa? Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vũ trụ, cũng hỏng các bạn cũng có vũ trụ, cơ bản các bạn cũng vũ trụ. Mà nếu các bạn cứ nghĩ người có được vũ trụ thì các bạn không có cuộc sống đó. Thì kích động và phản động ở thế gian là vũ trụ, nhưng mà vũ trụ đó để làm gì? Vũ trụ tâm cho chúng ta. Chúng ta càng đủ vũ trụ nhiều, chúng ta mới thấy vũ trụ sẵn có, chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua. Cho nên các bạn trang thường là gặp lại quân bình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là một của cải vô cùng vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự năng giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày dễ đủ thứ, nguyện thật của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cảm hóa, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không chịu được. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem suốt thời gian từ bao nhiêu, đem cái không suốt thời gian, rồi các bạn sẽ trở về với không là hai bàn tay của các bạn chứng minh không chứ không phải chỉ có. Nhưng nhầm lẫn nó sẽ có, nhầm lẫn nó mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ tới cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta làm cái gì, lý do gì, rồi đâm ra đạo này chính đạo kia. Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng khả năng, quyền năng chân lý sẵn có trong từng nội tâm của chúng ta, thì chúng ta chút lấy sự gì đau khổ và lệnh bại tâm thức không tiến, không hòa. Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại, tôi thấy trần phật là gì, thượng đế là gì. Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thế giới này, tôi khai thác thế giới này, lập lại quân bình và nhìn thấy khoa học quyền lý rất rõ ràng. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự ô tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng khí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi mới tìm ra cái bí quyết rất đơn giản: chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để tích tâm trở về với sự thanh tịnh. Tôi thấy rõ gì đó, cho nên tôi mới thử trời, thử Phật. Thì tôi cũng phải là người hiểu, tôi thử ông trời có thật, có thật không. Tôi là một thằng bị cả đạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực để dành dụng cho về tuổi già, nhưng rốt cuộc không có đồng xu. Rồi còn có ông trời không? Ông trời đã hướng với chúng sanh rồi, các con to, các con sẽ có vô cùng tận. Tôi để thêm một vô tình tặng ở chỗ nào? Trong lúc tôi ở tù, hết giờ ở tù không có quyền công nhân nữa, có chút nuôi chút con, có thứ thế này. Tôi bước vào khám, mọi người nhìn tôi một hồi, họ nói ông này không phải tư sản mãi bạn, ông này là vị cứu tinh. Tôi nói tại sao anh nói tôi là vị cứu tinh thế này? Thì ông đó ông nói là ông già tôi cũng học tiên lỗ ban. Chẳng được dùng tôi biết không? Vì ông có chuyên ngôn thì ông nói tôi nghe. Cho nên tôi đi chồng xuống, bên đó là cứu tinh được. Cái đám này ngủ đắp đau lưng hết, vì ông mới là người cứu tinh. Tôi sẽ là vô đây cũng có người cứu mình. Vậy thì về phút này ông không được ăn cơm với muối, nhưng mà ăn cơm với chúng tôi. Và tôi bỏ mùng cho ông ngủ, ông không có mùng. Thì lần đầu là tôi đã được người ta thương với tôi rồi, trong cái xe mùng. Vợ tôi không có một, con tôi không có một, người gì của tôi đồng đi cũng không có một. Tôi được cái mùng để cho tôi mùng. Vì sao chúng tôi quý ông? Vì ngày mai ông sẽ cứu tôi rồi. Thì do đó thật, ngày mai tôi chỉ dùng hai ngón tay mà bấm những cái việc cho họ thay đổi. Thì tôi thấy đây có ông trời, thật sự có ông trời. Vì trước khi tôi tu thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Nghiêm, ông Nguyễn Xuân Liêm nói tu là tội. Vì nhà ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng thì tham chí Hòa ở một bên. Tôi nói làm cho anh quen, cho tôi báo tập tôi thời gian ở trong đó tôi nói tôi sẽ có là tu. Anh ấy không được, chú phải ở đây chứ, chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. Rồi cái ở tù đó là ông trời mới bắt chú ở tù, chứ ai bắt chú ở tù. Thì tôi cũng ước ao được sống trong tù tôi thấy thế nào. Nhưng mà tình thật, tức ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người được vui. Cho nên từ vài ba tuần thì tôi được cũng hình như người tự do. Và chị cho con vô mà tôi tưởng như tôi đã kể trong băng các bạn cũng đã từng nghe. Thì mình thấy cái tù chúng ta phải thử. Cho nên tù không nên nghe xuống. Ông này xuống xưng là ông Di Lạc, ông kia xuống xưng là Thượng Đế, ông nọ xuống xưng tùm lum. Đó là dựa trong căn bản quý mến và chúng sanh mà khổ đạo. Khi chúng ta nghe những lời đó, chúng ta nghe thấm thía những lời chân lý của những người đó và lưỡng xét cái đường tu đúng hay là không. Chúng ta học chân lý chứ không phải học lễ của một người, của một cái thể xác. Cho nên tôi đã nói với các bạn là các bạn tu với tôi và đồng đi với tôi là các bạn là tôi, chứ tôi không phải thầy các bạn. Hoàn cảnh là ân sư của các bạn. Lấy cái gì chứng minh ngày hôm nay các bạn được hiện diện ở đây? Có phải hoàn cảnh từ đây các bạn tới đây không? Việt Nam không có động loạn, các bạn ra đây được không? Phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây. Trong gia đình không có kích động và phản động, các bạn đâu có nghĩ gì đâu. Thấy không? Phải hoàn cảnh là ấn xuống các bạn không? Cho nên các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng. Phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị vi bên ngoài, rốt cuộc tự chung sống tâm linh của các bạn học tốt. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán bậy và nói bậy mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta chưa đến trong lòng. Cho nên thích cho rằng tôi thực hành từ bước một. Tôi là người thiện lành, và tôi lẽ nói một câu là cứu các anh. Khi không tôi nói một câu cứu các anh thì bị mọi người chửi. Anh cũng là thằng thiện lành, tại sao anh cứu tôi? Để tôi đi phố, tôi gặp những người phúc tiến, tôi nói những phúc tiến, rồi này khi mà tôi thấy tôi có thể cứu mình, vì tôi biết tâm thức. Từ từ đó người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện tôi, thì tôi lúc đó tôi mới nói, họ thông cảm, họ giúp tôi. Tôi chăm cứu cho những người có tiền, và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của người. Chúng tôi là người có tiền trước kia ở Việt Nam, không phải người nghèo. Nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi, chúng tôi thấy tôi nhung, có tiền không biết cứu người, có tiền còn khinh thị người nghèo. Người nghèo muốn mượn nhà người bạc, tôi còn phải nói đi nói lại, cái đó là cái sai. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hết. Tôi thấy tiền của ông trời cho tôi phải cho mọi người. Thay trời làm điều lành để tâm tôi được an. Vì đó tôi mới hy sinh, tôi đi. Đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người, không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải chức tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông trời hơn, và hiểu phần hồn họ không bao giờ đi được. Khi mà các bạn ý thức được phần hồn không diệt thì các bạn chắc chắn không làm người sai quay. Nếu các bạn làm vậy thì có ngày sẽ bị thưa. Nếu có tiền bạc thì ngửa tiền bạc sẽ tỉnh chúng ta. Cho nên các bạn không nên vội thị phi, không vội phát tâm, không vội nói xấu bất cứ một ai, mà chung sống tâm thức của các bạn. Các bạn phải hòa tan với hoàn cảnh của họ và để hiểu trình độ tiến hóa của họ. Một người ăn cướp nó cũng có vị trí của nó, đinh tạm này. Mình phải thấy cái hoàn cảnh nó tại sao trở nên một người ăn cướp, mà mình thấy rõ đường lối để dẫn tiến cho nó không nên ăn cướp, thì mình phải hòa tan trong nó, sống với nó để dẫn tiến nó, là trở nên một người ăn cướp bỏ giao thành Phật, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại công mình, tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn minh, sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đời đời mãi mãi và không bị vơ vơ nữa. Khi các bạn thấy rằng ôi thần phục nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị nào. Còn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan cả. Vì tôi gặp đâu tôi với đó, lấy cái gì chứng minh tôi gặp đâu với đó. Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được cái thị phi nói chuyện người này người đó, gặp đâu với đó. Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh thì cứ đổ tôi và thử người khác. Đó là siêu văn minh. Lập ngay siêu văn minh tại thế, chắc các bạn có bỏ thức các bạn cũng vẫn trường sinh, đổi qua một cái thế giới khác một cách nhẹ nhàng trong tích tắc. Không nên ngu muội và nghe những điều bất chính và ôm lấy cái sự sợ sợ đó và làm cho ta chạnh đi. Ta không có khả năng trở về với thanh tịnh của chính ta, nên trở về trước hết tìm Phật, Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta, và không bao giờ bỏ. Ta làm cha mẹ không vậy, đứa con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ nó luôn luôn thường trực bên nó và không bao giờ cho nó biết. Nó là có đạo tự lập, tự nhiên cha mẹ nó cao rồi, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó, hòa hợp cái tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim, thì cũng quá nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù con lên bà xuống đi nữa cũng thích nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không? Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được cái mê quần. Quên mê quần công lực tự chức mới mở được, chẳng phải lấy búa đập mà mở. Búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì quên mê quần cũng mở hết. Khoa học hay nhớ, hãy nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền thì có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên nhiên giáng lâm xuống thế gian qua tác phẩm một câu nói được, tâm biết các bạn mở được. Đó chính là nhà mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động đó mà các bạn vô nó đập đầu để mở nơi mười cũng động có đâu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chỗ bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của thượng đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có lại cái khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự chuyển diễn, chuyển diễn chua cây chắc chắn mạnh nồng, cấu trúc bởi siêu nhiên thượng đế đã có từ lâu. Không phải mới đây, tâm chúng ta hoài ta kỳ thế. Đây là vật vô chi, còn thú không biết chi. Chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình đó, chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ mới có ra cái bông duyên nhắn, một cây tươi đẹp, một cái chấm đời đời tại đấy. Thì chúng ta cứ như nó như chúng ta, thì các bạn có thể thỏ thể trong thanh tịnh đó những cái hoa, thỏ thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn suốt hàng ngày cái cây các bạn cũng tự. Thử coi sau cơn thiền các bạn không có con, các bạn nhốt cái cây con, có thể cái cây cái nhà các bạn tốt hơn là một người bạn động loạn say rượu cầm cái cây và bạn cầm cái cây hai người khác nhau. Thử khả năng của các bạn, thử quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế bảy ước niên mới thành thể xác ngồi đánh để bàn được. Các bạn cũng tu mấy ngày không có trong qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua nghiệp ác nghiệp thiện, ngày nay nó hiểu đạo, nó nhìn lắm. Một hòn đá muốn thứ hóa cũng bao nhiêu ngàn lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng tiến cái thế giới này, càng thấy rõ quyền năng cấu trúc sinh như này. Để các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cấu trúc vô cùng này, các bạn sẽ tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ được tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm thì cái sự thanh tịnh sẽ về cho các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm, nội cái lời lưỡi của các bạn là đủ nói tàn nhiều lắm rồi, làm sao không chê nó cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây mà chưa làm lại thì qua cái cơ quy nhất thì chả làm gì. Không ai giúp, vì ta nói một định một nơi bạn hiểu một ngã là ai giúp đâu. Cho nên tôi có làm cái bài thơ tình đạo làm thinh lại tạo dư hình, miệng hàm chọt chặt khó minh chân tình, tài thù chiến động bực mình, mắt xem không suốt khó minh ý quả, lưỡi đời nhúc nhích nói ra bày thêm loạn động khó hòa nở nơ, mùi thờ hít thở chẳng rờ, thâu thêm trực khí mà chẳng vơi lập sầu. tập trung nói rõ nhiệm màu, tâm không hít thở rồi nuôi đầu cảm minh trở về cái tâm, thì không cần thiết cái ngoại cảnh nữa. Bên trong có sẵn địa linh, chân tình tự phát và tự minh khỏi lòng, tự mình thanh lọc mới trong, nhờ người giúp đỡ lầm bầm lâu thôi, quyền quy nắm trọn đứng ngồi, sửa mình tự tiến lôi thôi chẳng còn, nghiệp tâm thanh tịnh giải mò, bằng cùng động loạn chẳng còn si mê, ngự liên xét lại phan phê, để tàu không biết mà có thể đến đây. Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết cho chính mình, thì làm sao mình nói được tôi ứng theo chúng ta được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc cho chính mình. Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thiền bát nhã nó sẽ đưa các bạn về bây giờ. Nên vậy là đừng có bị phỉnh bởi tư quan nữa. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ tính phờ các bạn thôi. Đôi môi tình yêu bất chánh rất cuộc rồi xa nhau không biết gì đâu, yêu mình chưa? Yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thiết vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang là một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là cái một người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể chiến qua được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh để chiến qua. Hoàn cảnh đi lắm khổ cực đến chết đến cùng nhưng sức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ sức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết, phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chúng ta trước. Đức Phật đã thành công là ngài bỏ tất cả quyền quy địa vị, ngài trở về với việc cần thiết. Ngài biết ngài là chúng sanh, chúng sanh là ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết nói theo đường đó là vẫn thành công. Một con đường là đi đến đích. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tự gạt lấy mình mà thôi, bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình mà thôi. Cho nên các bạn đã biết tu trong thành tịnh, cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy thành tịnh tôi đã đi đâu và làm những gì các bạn cần theo dõi, và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa. Và tiến qua tới ngày nay các bạn nhìn tôi cũng thay mặt những người đồng ý chí và đồng đi với tôi, thấy tôi khỏe thì người khỏe, nhưng mà tôi thấy các bạn bệnh tôi không bệnh. Chúng ta đồng một đường nói với nhau, cho nên cố gắng tự tu tự tiến và linh thinh để nghe hơi thở của các bạn không gì hòa hợp với ý chí vô cùng tận sáng cho quý vị. Hôm nay về đây được gặp tất cả quý vị và tất cả các bạn đã nhìn qua tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ đi và sẽ hành và sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn tôi và cống hiến cho những người kinh thức. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin cảm ơn.
Hôm nay chúng ta có cơ hội về đây thì tâm cảnh đồng ấm huynh đệ tỷ muội trong gia đình thì phải có giờ nói chuyện thân thiết, chọc kẹo nhau chứ không phải chọc ông tám cho nó để đây lo qua không được. Rồi đây không biết ông trời bắt tôi đi đâu nữa, gặp nên nói nên tấn công để cho nó mở chi, chứ còn nói chuyện tôi học và tôi hành thì nó hòa nó không hết. Nhưng mà các bạn phải hành với tôi, tấn công tôi để cho nó mở hết. Chúng ta phải đại học và đại tiến để thấm thía trong tình vấn đề, phải nhận thức ra việc như chúng ta đã tập trung không.
Kính thưa thầy, để cho phép quý bạn đạo được gặp thầy và có một số câu hỏi. Thì kính xin quý bạn đạo nào mà muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng đứng từ từ theo khách hàng ở đây để theo cái kiểu lên cho nó đỡ mất thời giờ. Xin mời anh Diệm lên trước và quý bạn nào sắp đặt câu hỏi xin lên kế tiếp.
Kính thưa thầy, chúng con thật vui mừng được thấy thầy khỏe mạnh. Dù sau một chuyến thiết lưu dài, trước khi con trình bày ý kiến, thì con tin tin thầy một điều là nhiều bạn đạo chúng con vẫn ước ao được có dịp khi hành thiền một pháp môn tu về điển quang cho thầy truyền dạy chúng con, trong khi hành thiền được sự chứng minh của thầy, được thầy ban thanh quang điển lành cũng như thầy sửa dòng điện chúng con. Nói như vậy nên là chúng con xin thầy trong tuần tới làm buổi sinh hoạt đầu tháng ở thiền đường Pomona, tất cả các bạn đạo đến thiền, và thầy xin thầy phát tâm tử vi đến để chứng minh cho chúng con trong khi hành thiền. Được như vậy thì thật là đạt phước cho chúng con. Và nếu thầy chấp nhận thì xin thông báo ngày hôm nay để cho các em được biết.
Cái đó cũng được, nhưng mà tôi qua đây đã bàn bạc với Lạc rằng tất cả các thiền đường anh em đã ngưỡng ngộ trong cái lý thuyết và cái đường lối tu hành của chúng tôi, thì tôi muốn đáp lại là tất cả thiền đường tương lai sẽ cho những người đại diện có trình độ về với tôi trong thời gian như anh Lạc và trình bày hồi nãy, là chúng ta phải trực tiếp tu luyện để hướng dẫn những người kế tiếp. Thì để ý thức được điểm qua là gì, giá trị tu học của chính mình bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng sẽ đến đâu, và không có gì tu theo cái lối tà tay đây đó rồi lạc đường lạc lối, thì tôi muốn có những cái đó. Cho nên anh em đã phát tâm và muốn lập một thiền viện, cho nên cái đám đất đã qua đã mua rồi, và tôi về đây thấy nhà chưa cấp, tôi có khuyến khích anh em cấp một cái chòi cũng được, để tôi có cơ hội chung sống với một số người phát tâm muốn độ người về với tôi, và chúng ta thực tình trao đổi với nhau trong tu học. Cái mấy năm qua tôi đi đây đi đó, những thoáng qua với anh em mà thôi, chưa có chung sống với anh em trong cái giờ phút tu học, mà chúng ta đàm đạo với nhau để tìm rõ chân lý và hiểu thực trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tôi ước ao có ngày đó về phần tuổi còn lại, tôi muốn cao cái gì của tất cả anh em nhắm được trong thời gian nuôi dưỡng của tôi. Thì anh nói rằng chỉ tới nếu chủ nhật đến nhà anh thì cũng hiểu chung cái đó được, nếu tôi còn việc ở này không từ chối chuyện sẵn sàng với bạn đạo, đó là cái đại nguyện của tôi, cái sự thương yêu của tôi ôm ấp ngày đêm, và mong được nhiều người cứu qua trở về bên chân thăng qua sự sáng suốt của tôi nào, để đóng góp để quản lại quần chúng chúng ta và cái sở hữu của chúng tôi với phần chúng ta. Tuy rằng quá lục tục, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng Thượng Đế đã ban ơn cho tôi rất nhiều. Ngày nay tim tôi rất khỏe và cơ thể tôi, máu huyết tôi rất điều hòa. Thì sau khi gánh vác nặng, Thượng Đế đã cho tôi khôi phục trẻ hơn trước nhiều và khỏe hơn trước nhiều. Chắc những người trẻ đi bộ từ lên núi không gì chịu qua tôi.
Thì là ngày càng lên thầy, và cũng tiện đây thông báo cho quý anh chị em, nếu mà thầy còn ở lại đây, nghĩa là chủ nhật tuần tới sẽ có sinh hoạt ở thiền đường Pomona, và trong khi thiền thì thầy sẽ đến thiền chung với chúng ta. Và kính thưa thầy, có một điểm khác con muốn trình với thầy là nói đến thiền viện. Từ nãy anh Lạc nói đến thiền viện và tuyên bố rằng sau khi đã được chỉnh ý thầy thì anh em sẽ xúc tiến cái chuyển biệt. Đó là cái điều mà con rất mừng, rất mừng khi được nghe tin đó, vì rằng Con nhớ cách đây lần cuối cùng khi thầy rời khỏi miền Nam Cali, và cũng cái thời gian đó thì có cái kế hoạch làm tiền việc. Cái kế hoạch dự trù với cái dự án là 4 triệu đồng, khoảng 4 triệu đồng. Thì lần đó con cũng phát biểu ý kiến là con mong sao đầu tiên có một cái căn nhà nhỏ ở trên nào hết. Có cái dịp sau những lần thầy đi thuyết giảng, có dịp thầy về nghỉ ngơi, đào tạo cán bộ, và chúng con cũng có cái duyên được gần thầy, được hưởng những ân điển của thầy để tu tập. Và sau đó khi thầy đi thì có một điều con cũng không thể tưởng tượng được là cái số tiền các bạn đạo các nơi đóng góp về tới hơn 100 ngàn, và số tiền đó mình đã mua được đất và còn cất nhà. Rồi sau đó thấy anh Lạc nhiều lần tuyên bố rằng cái dự án sẽ có thể thực hiện sau tháng 2, và thầy về đây sẽ khánh thành cái tiền viện đó nhân cái dịp đại hội ở Vô Vi ở Long Mỹ. Rồi nhiều chuyện thay đổi vì lý do này lý do khác, cho nên cho đến nay cái tiền viện đó chúng ta cũng chưa xin phép để xây cất. Vừa rồi anh Lạc nói bây giờ là xúc tiến lại cái tiền viện, con rất mừng. Nhưng mà có điều xin phép, con cũng có một điểm xin đóng góp ý kiến như thế này. Khi mà xin phép lập một cái thiền viện, nếu chúng ta có hai cách. Cái cách là chúng ta xin mở cái thiền viện, và một cách khác chúng ta mở một căn nhà, cất một căn nhà. Nếu là một căn nhà thì con nghĩ rằng cái sự trở ngại không có gì khó khăn tìm căn nhà để ở. Nhưng nếu mà xây cất mình nói là một cái thiền viện thì nó bị ràng buộc bởi nhiều cái luật lệ ở đây, chẳng hạn ngoài những cái luật lệ nó xem có đủ mà để điều đủ điều kiện để xây cất, họ còn hỏi tất cả những đồng bào trong vùng, hỏi ý kiến trong vùng. Mà trước khi mua đất con cũng có một số vì hăng say lên làm rồi kéo đông rồi xả rác bừa bãi, cho nên những đồng bào trong vùng họ đã phản đối, đã có một hành động chống đối. Nếu bây giờ chúng ta mà xin, con nghĩ rằng là có thể khó khăn, cái sự chấp thuận sẽ khó khăn hơn là làm một căn nhà trước. Mà anh Lạc có nói con là thầy cũng nói rằng thôi cứ xin theo đúng pháp lý luật, tức là xin theo cái tiền viện. Thì con thấy rằng là ở miền Nam Cali này, tất cả những ngôi chùa, từ ngôi chùa Việt Nam, chùa Di Đà, chùa Xá Lợi, chùa Pháp Vân, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Trúc Lâm Yên Tử cũng đều bắt nguồn từ căn nhà ở. Thế sau đó mình ở căn nhà đó, rồi cái sự hoạt động mình càng ngày phát triển, rồi những hàng xóm họ không có thấy gì trở ngại. Và đến nay những ngôi chùa đó có khi sinh hoạt có hàng ngàn đồng bào tới, có khi cảnh sát đến giữ trật tự, mà cái ngôi nhà đó cũng đã được hợp thức hóa trở thành ngôi chùa. Thế vậy thì chúng ta nếu mà ràng buộc một cái căn nhà mình nói mình làm thiên viện thì sự thực nó cũng chỉ một căn nhà nhỏ mà thôi, thì cũng ra cái sự chứa đựng chúng ta cũng có vậy. Thế nếu mà chúng ta cũng xin phép nó là một căn nhà để cho thầy cái việc về đào tạo cũng chỉ một số cán bộ, thì như vậy thì căn nhà đó chúng ta vẫn được việc. Và nếu sau này với cái đà phát triển thì chúng ta có thể đổi thành cái thiền viện, con nghĩ rằng có thể cũng không khó khăn gì. Đấy là con chương trình kiến thức.
Thì tôi đã trình bày với anh Lạc, mình làm nhỏ mà chắc, không nên lên lớn mà ốc, nhỏ mà chắc thì tốt hơn. Cho nên bây giờ anh em cũng đồng ý có một căn nhà để lai vãi, để học tu. Thì hồi nào giờ những ngôi nhà bản đạo mà sắp tu nó thì cái thời gian nó giới hạn. Một xây cái nhà có tất cả bản đạo Vô Vi đóng góp, và tôi được an tâm ở đó dạy cái kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân, nó cho thành thật và nó có trật tự hơn. Thì anh em cũng đồng ý xin phép cấp một cái nhà thường không. Thì từ đó sau này mọi người tu khá rồi, về địa phương nhiều nhất mọi người tiến, thì mọi người thấy rõ đây là một báu của chúng sanh. Không những chúng ta không có tiền lớn sao, Nhưng mà thiền viện lớn phải chứa người có thực tâm tu. Không có chứa một số người không thực tâm tu vô phá hoại cải cọ thì cái nhà lớn đó nó không có giá trị. Cái nhà nhỏ mà phát tâm nó có giá trị hơn. Cho nên anh Lạc đã đồng ý với chúng tôi và tất cả anh em ban chấp hành để kể đơn xin cấp một cái nhà thường để tôi có cơ hội giúp đỡ anh em tu học. Anh em chưa hiểu chắc là khác, chắc học cũng nói cái đó và sẽ làm xây dựng để các nhà được có người vững tin thực hành đứng đắn để nhìn dắt những người kế tiếp. Cái ý anh nó cũng phù hợp với cái ý của chúng tôi và mọi việc sẽ tiến hành trong một vài tháng để có sẽ tốt tốt đẹp.
Xin cảm ơn anh Trương Thầy, xin cảm ơn việc thứ ba của tôi và kính xin mời.
Đi đứng nằm ngồi đều phải thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau những năm mà tu học theo thầy thì con thấy rằng thầy đã dạy rằng nếu mình trì niệm lục tự A Di Đà là đó là những cái luồng điển để khai mở cái sự gặp những cái uẩn khúc ở trong nội tâm nội tạng của mình. Và nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở cái thức hòa đồng thì con cũng đã thực hành cho rất nhiều, nhưng mà con nó cũng còn có những cái thắc mắc như thế này thôi, là nếu mà trường hợp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái lý do gì mà tại vì sao Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cái đó để làm tại sao mà khi mình niệm tới đỉnh đầu vậy mà làm sao mà để nó khai mở ra, để dẹp được bỏ những cái tự ái, những cái eo hẹp trong nội tâm của mình. Thật ra con có thực hành mà thực hành cũng không được nhiều, nhưng mà con thấy càng ngày càng niệm thì thầy cũng có đoạn này nói rằng cái đó là những cái chấn động lực để hòa hợp với càng khôn vũ trụ. Thì con niệm thì con thấy rằng nhiều khi cái bộ đầu nó đã rung rinh và kinh nghiệm đó thì chỉ thấy cái gì thôi, càng niệm càng ngày thấy ở ngay cái nơi hồn cung nó hõm xuống vào. Mà yếu lý của thầy đó là thầy biểu rằng lúc nào cũng phải trì niệm, nhưng mà tới bây giờ được thế nào là mật tâm, thành ra tới hôm nay thành ra theo lời thầy dạy con chỉ thực hành, nhưng mà thực ra cũng chưa có hiểu được, muốn hiểu cái đó được đấy. Để khi mà mình nắm vững được cái nguyên tắc đó thành ra mình cứ tiếp tục để mình đi cho nó vững. Tới bây giờ thì cũng đã ráng niệm nhưng mà cũng chưa có cái gì gọi là hiểu được tại sao mà những cái thành phần đó, đất nước đó, lửa để mà tạo thành con người mình, để phá những cái quốc vẫn thức ở trong này được. Thành ra kính xin thầy
để cho nên không? Khi mà anh thấy rằng nước lửa gió đất mà tại sao mà ta thấy mở cái quẩn khúc ở bên trong, hỏi cái tại sao nước lửa gió đất mà tạo cái quẩn khúc ở bên trong bây giờ, tại sao mình có cái đó, do đâu mà có, do cái đó kết tụ và không có lưu chuyển nhẹ nhàng thì nó bị kẹt. Hỏi chứ tại sao ở trong này sự sân si nóng giận ở trong này mà tôi niệm Phật mà nó lại vẫn còn? Thì thật tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái được. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú máu nó động. Hằng ngày tôi cứ đứt cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều hơn cái thân thành đức. Mình buồn không lại, cho nên mình phải niệm nhiều hơn, niệm trì, niệm vô điều, nam thật phương nam lửa bất tư. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao lửa bính lên lửa ta càng không vũ trụ tương nào mới có lửa. Sự liên hệ của con người với cửa trời là một, mời chỉ rõ vật vô hình thanh thoát nó thấy được cảnh bản thân. A nhâm tí gồm thân thân nơi thận thận thủy thủy điển tương giao con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên quan phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia căn chúng ta, thấy gia căn, thấy hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải kiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống dạng tự ái chúng ta mới kiếm được. Đừng nói tôi là đi làm vì tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chúng nó thúc đẩy mình đi làm, cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lặp lại tập tự ở bên trong điều hòa thì mặt mày tinh trắng và phát quang nhẹ nhàng. Tập hay thân tịnh ông nói mình tứ hải chi nha, khi mình lìa đúng mẹ chắc cái đúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức, thì lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm thắng niệm nhiều, ta kêu bệnh niệm, niệm thường niệm vô việc niệm, niệm thường niệm cứ niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không cần nghe Nam Mô. Tôi ngồi trong nhà này, tôi đang ngồi trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa giao đất mới kết thành cái cơ cấu này không? Cái nhà này nó biết nó làm việc gì đấy. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đấy. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau, ta với cây cối là một.